Nam Mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay học tiếp kinh Di Giáo. Trước nhất đọc chánh văn trước. Các thầy tỳ kheo phải biết kẻ muốn nhiều thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều, còn ít muốn thì không cầu hồ, không dục vọng nên không có cái họa đó. Chỉ có như thế mà thôi, sự ít muốn cũng đã phải thực tập, huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. Người ít muốn thì không vua nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan lôi kéo. Thực hành đức tính ít muốn thì lòng bình thản, không lo sợ gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thải, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn. Có ít muốn là có niết bàn, đó là hạnh ít muốn. Thì ở đây thì Đức Phật ngài nói thêm một cái hạnh của người tu, đó là cái hạnh ít muốn. Ít muốn thì ít tham chứ không có gì. Bởi vì đó là ngài nói là phải biết kẻ ít muốn thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều. Ở đây nói là cái người muốn nhiều, ham muốn là bởi vì do cái sự cầu lợi thôi. Mà cầu lợi thì cho nên nó nhiều cái khổ não. Nên là thí dụ như ở ngoài thế gian, họ muốn muốn nhà, muốn cửa, muốn xe, muốn lầu. Vì muốn như vậy cho nên họ phải lận đận lao đao khổ cầu. Người có phước á, thì không nói, mà người không phước á, mà muốn á, khổ lắm. Ví dụ như người có phước thì họ có nhiều cái khả năng, thì khi họ muốn thì họ muốn lầu, muốn xe, muốn nhà, muốn cửa thì có. Nhưng mà có cái điều là nó có cái hại ở cái người có phước. Ví dụ như họ muốn mà được á, thì lại đó là cái tự đắc họ lại càng cao. Mà tự đắc nó càng cao đó, thì như vậy đó là cái phước của mình đó, thì nó lại có cái hạn lượng. Ví dụ như họ có thể họ có 10.000, thì cái sự mong muốn của họ 9.000 thì họ có thể đạt được. Nhưng mà cái lòng ham muốn của mình đó, thì nó không bao giờ nó dừng lại. Cho nên vì vậy mà nó cứ muốn, cho nên nhiều khi hơn 10.000, 11.000 nó lại hụt à. Cho nên vì vậy là ở phạm vi nào, nếu người nào muốn nhiều đó thì nó càng khổ. Bởi vì cái lòng ham muốn của mình nó như một chiếc xe nó tuột dốc vậy đó. Nghĩa là nó cứ thúc đẩy mình cứ lao xuống dốc, mà càng xuống dốc chừng nào thì cái trớn nó càng mạnh, cái quán tính nó càng cao. Cho nên như vậy nó cứ thả mình, nó cứ trôi xuống nó càng nhanh. Cho nên mình không thể nào tự control được bản thân của mình. Giống như cái kẻ làm quan thì khi họ muốn được làm vua thì như vậy đó, thì họ sẽ có cái nguy hiểm đến cái chuyện mà chu di tam tộc ngày xưa đó. Còn cái người dân bình thường họ không có cái mộng đó, họ không có cái mộng làm vua, thì họ không có cái khả năng đó, họ không có thể nào muốn nhiều được như vậy. Cho nên họ cái muốn của họ chút ít thôi. Nên vì vậy đó là cái lòng ham muốn ở dù cho người có phước hay là người không có phước đều mang đến cái hại hết. Người không phước á, mà muốn á, thì lại không được thì lại đau khổ. Người có phước á, thì cái lòng ham muốn lại càng tăng nhanh đến cái độ mà cái phước của mình nó không đáp ứng được cái lòng ham muốn của mình, thì nó trở thành cái hại. Cho nên ở đây nói là chỉ vì cái sự cầu lợi mà thôi, mà cái người xuất gia thì cái lòng ham muốn cũng phải bớt lại. Nên khổ não cũng càng nhiều thì lo lắng, tức là cái cầu danh, cái cầu lợi. Nhiều khi là ví dụ như mình muốn Phật tử đông mà không có Phật tử, mình cũng cảm thấy sốt ruột. Cho nên vì vậy mà nhiều khi là Phật tử họ bữa nào Phật tử đông thì mình cảm thấy vui, bữa nào Phật tử ít thì mình cảm thấy buồn. thì đó là cũng là một cái sự ham muốn vậy đó. Hay mình muốn mọi người tôn quý mình nhưng mà mọi người ngược lại họ không tôn quý mình cũng cảm thấy khổ khổ. Cho nên vì vậy đó là lúc nào mình cũng giữ một cái vị trí, tức là giữ cái vị trí mà chính mình đó, tức là mình không có nương tựa vào bất cứ một cái lĩnh vực nào hết, nghĩa là không nương tựa vào Phật tử, chùa chiền hay một cái đấng nào đó, không nương tựa mà phải nương tựa với chính mình. Tại vì đó mình đó là cái thật nhất. Bởi vậy đó là tất cả mọi người có thể qua đi hết mà ta là cái hiện hữu mình đang sống đây. À, vì vậy đó là phải có cái lập trường vững chãi. Mình không có cầu, mình không có muốn. Mà ở đây nói một cái điều mà mình không có ngờ được, đó là còn ít muốn thì không cầu hồ, không dục vọng nên không có họa đó, nghĩa là không có cái sự mà cái chữ cầu hồ, tức là cầu nó vô vọng đó. À, cầu mà không được đó, tức là mình không rơi vào cái chỗ cầu bất đắc khổ đó, trong cái khổ thế gian. Thì những cái dục vọng đó, thì nó cũng theo đây thì nó sẽ tự nó dập tắt hết, thì không còn cái họa đó, chỉ có như thế mà thôi. Sự ít muốn cũng phải thực tập, huống chi còn đem lại đủ các công đức đó. Cái chỗ này là cái chỗ mình muốn nói đây, nghĩa là mình khi ít muốn mình phải thực tập ít muốn, chẳng những không có khổ rồi, không có những cái đau khổ mà còn mang đến cái công đức cho mình. Cho nên là cái người mà không có ham muốn gì hết thì tự nhiên á, là tự nhiên họ hiện ra một cái tướng gọi là cái tướng công đức á. Mà ví dụ như bây giờ mình muốn mình tích tụ cho nhiều tiền bạc của cải, thì người mà có lòng tham á thì mình nhặt mình nhìn mặt mình biết liền à. À, người không có lòng tham á nhìn mặt mình thấy họ bình thản lắm. À, cho nên như vậy là không có cái lực gì lôi kéo họ hết và không có cái gì mà cám dỗ hết. Cho nên ngài mới nói là người ít muốn thì không có du nịnh quanh co. Ví dụ như mình muốn cho mình có cái danh, có cái lợi, cho nên vậy mình phải nịnh hót, mình phải có cái tâm nó quanh co để chi mình được. À, cho nên nếu mà có người mà không có lòng tham, không có muốn nhiều thì không cần phải du nịnh ai hết. Nghĩa là cái duyên đến đâu mình sống đến đó thôi, sống lúc nào cũng vững chãi. Thì như vậy đó là mới thật được cái chí đạo. Và có một điều nữa Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh hơn là ở cái chỗ là các giác quan không có bị lôi kéo, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng không có kéo được. À, bởi vì đó là thường thường giặc á, là bên ngoài, mà còn cái giặc nữa là giặc bên trong. Ngoại ma thì còn cái nội ma, nghĩa là bên ngoài là có sự là sáu sáu căn của mình gọi là lục tặc đó, nó kéo, đó là những cái bên ngoài. Bên trong còn có cái nội ma nữa, đó là cái tham sân si phiền não của mình ở trong đó, là nhất là cái lòng tham á. Nghĩa là mắt mình thấy sắc mà mình không có tham luyến thì mình không có dính mắt đâu. Tại vì mình có sự tham luyến cho nên mới có sự dính mắt. Cho nên đây gọi là cái nội ma, mà nó là bị các giác quan nó lôi kéo đi. Là nếu cái người mà họ ham muốn nhiều thì thực hành đức tính ít muốn thì lòng bình thản, nghĩa là lòng của mình nó bình thản, mặc tình đó, nó không có gì hết. Bởi vì người mình tham, mình muốn nhiều thì mình phải giữ. Ví dụ như mình có cái gì đó mình phải giữ, chứ mình không thể nào mà mình buông bỏ nó được. Cho nên vì vậy là lòng tham, cái sự dính mắc đó. Nên là khi mà mình ít muốn thì tự nhiên mình cũng buông bỏ được, mình không có câu chấp nó. Rồi cái người tham chừng nào á, là chấp nhiều chừng đó, gọi là tham chấp đó. Cái đó hai cái này nó đi đôi với nhau, mà chấp cái gì gọi là chấp ngã, ngã và ngã sở. Cho nên vậy mà Đức Phật nói khi cái người tu hành mà đến cái chỗ mà tham sân si mà hết á thì lúc đó là gọi là giác ngộ. Thì tại vì cái tham này nó có cái câu theo cái ngã chấp trong đó, người ta nói vô ngã là niết bàn. Nhưng mà cái ngã với cái tham này đó là nó đi sát với nhau dữ lắm. Ví dụ như mình thương cái thân này thì là cái ngã nó cũng tăng lên nữa. Ví dụ bởi vì mình thương cái thân này nên ai đụng đến thì mình rất là phiền não, thì đây là cái ngã nó lồng vô, vì vậy là rất là đau khổ. không lo sợ gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thải hết, khi cảnh ngộ nào cũng bình thường, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn, tức là không còn cái cảm giác mà nó thiếu thốn nữa. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói cái người người biết đủ đó tuy nghèo mà giàu, người không biết đủ tuy giàu mà nghèo đó. Cho nên như vậy mình biết đủ thôi chứ mình không có cần. Nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ lại mình có biết đủ hay chưa hay là lúc nào mình cũng cảm giác mình thiếu đó. Thì nếu mà tính cái góc độ mà nói bây giờ mình có cái này có cái kia mình mới gọi là biết đủ đó, thì như vậy đó thì mình là tham mình nó càng nhiều. Cái chữ biết đủ tối thiểu trên Đức Phật chế ra đó là giống như là tỳ kheo chỉ ba y một quỳnh bát thôi, ngày dùng ba bữa thì như vậy là đủ rồi, còn ngoài ra tất cả mọi cái đều là thừa. À, ví dụ bây giờ mình nhà cửa cũng có, tiền bạc cũng có, cái gì mình cũng có hết, vậy tính ra là mình thừa rồi chứ mình không có thiếu. Còn ngoài ra tất cả mọi người, tất cả những cái tình giao hữu, rồi cái con người vân vân, cái đó thật là cái sự thừa thôi chứ không phải là cái thiếu. Cho nên nhận định cái sự thiếu đó thì mình tự nhiên mình mới biết được cái đủ, nghĩa là mình biết mình bao nhiêu là đủ, là vừa, nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình thở, mình ăn, mình sinh hoạt, mình tu hành, đây là cái đủ của người tu đó. À, ví dụ như bây giờ mình thiếu ăn, ngày ba bữa ăn mà bây giờ còn lại một bữa thôi, nhưng mà ở nếu mà nói như là pháp hội ngày đạo giai thì mỗi ngày ăn chỉ có bát cháo thôi, nhưng mà các ngày vẫn thấy đủ. Thì vậy đó là tính ra ngày có ba bữa ăn rồi có chỗ ấm cúng, đối với mình quá đủ rồi, không cần phải cầu thêm cái gì nữa. Thì như vậy đó, chỉ nghĩ đến cái chuyện giác ngộ thôi chứ không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Thì đó là cái chỗ mình biết đủ đó, chứ không thôi mình nghĩ là không biết bao nhiêu mới đủ, mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Có ít muốn thì mới có niết bàn, bởi vì mình không có muốn, không có tham muốn nhiều, trên cái ngã chấp mình không, mà không có ngã chấp thì cho nên là niết bàn nó có. Thì đó là hành ít muốn. Đến đoạn khác, Đức Phật nói: các thầy tỳ kheo muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết đủ. Chính sự biết đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thú, không biết đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết đủ thì giàu mà nghèo, biết đủ tuy nghèo mà giàu. Không biết đủ luôn bị cả năm thứ dục lôi kéo, làm cho người biết đủ phải xót thương, đó là hành biết đủ. Ở đây ngài mới nói là hồi nãy thì ngài nói là ít muốn, thì bây giờ ngài nói qua đến phần biết đủ. Ngài nói này: các tỳ kheo muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết đủ, nghĩa là muốn giải thoát những cái sự đau khổ đó thì phải hay cứu xét sự biết đủ. Là cứu xét như thế nào gọi là biết đủ đó, như hồi nãy nói đó, mình sống là ăn ngày ba bữa, có cơm ăn áo mặc, rồi đủ điều kiện tu hành, đây là đủ rồi đó, phải cứu xét chỗ này. Chính sự biết đủ là giàu sang, thì chính ở đây mới gọi là cái giàu sang. Cho nên vì vậy mà nói là cái người mà đi khất thực, nghĩa là cái người mà tỳ kheo ni mà đi khất thực đó, là gọi là khất thực, là cái người xin ăn mà xin ăn một cách rất là cao thường, là cái ý nghĩa là giao duyên với chúng sanh thôi, chứ không có phải là vì mà thức ăn vật chất. Thì khi mà mình biết đủ đó thì mình không còn lo sợ gì hết, thì đây chính là một cái sự giàu sang. Cho nên trong chuyện xưa kể có một ông vua, ông rất là giàu nhưng ông không bao giờ ông được cái hạnh phúc hết. Ông thấy lúc nào ông cũng sống trong cái lo sợ và đau khổ. Ông thấy là ở trên cảnh giàu sang đối với ông thực tình là vô nghĩa. Mà ông không hiểu vậy, một vương vị, nghĩa là một ông vua mà đầy đủ quyền uy của cải vật chất như thế mà lại còn không được hạnh phúc, thì vậy thực sự trên thế gian này có hạnh phúc hay không? Cho nên ông để thí nghiệm một cái điều đó, ông mới thực hiện, ông mới đi tìm hết tất cả thần dân trong nước, hỏi có ai thực sự là hạnh phúc hay không. Thì vậy tất cả mọi người, tất cả quan đại thần mới đi, mới rao hết tất cả các quốc độ, là ai có thực sự hạnh phúc thì mang điềm hạnh phúc này chia sẻ với nhà vua. Thì tất cả mọi người đều tự xét lại mình, từ trong nhà mình, cuộc sống mình, tâm hồn mình, không ai dám lên tiếng rằng mình là người thực sự hạnh phúc cả. Bởi vì tất cả những cái hạnh phúc chỉ là cái ảo tưởng thôi, nó không phải là cái thật. Nhưng mà gẫm lại, ví dụ như một cái đời sống gia đình ở bên ngoài, lúc nào cũng có chuyện chồng con, cha mẹ, anh em, họ hàng, lúc nào cũng có sự, rồi bạn bè, rồi cũng có sự chống đối hơn thua tranh giành, rồi vẫn chưa nói đến cái chuyện mà vô thường thay đổi, là lúc nào cũng phải có sự ưu tư và có sự lo lắng. Nhất là những cái người mà thành đạt đó, nghĩa là thành giá thất rồi đó, thì lo lắng càng nhiều hơn. Còn trẻ thì ít lo lắng, nhưng mà khi mà có gia đình trưởng thành chừng nào lo lắng nhiều chừng đó. Cho nên mình thấy càng già thì mặt mình nó hay nhăn là vậy đó. Chẳng những già thì cơ thể nó nhăn đúng rồi, nhưng bởi vì lo nghĩ nhiều quá, đau khổ nhiều quá. Còn trẻ thì mơ ước quyển vong nhiều quá, rồi những cái chuyện mà nó tỉ mỉ, đơn giản mà cũng cảm giác là nó khổ đau. Cho nên vì vậy tất cả mọi người khi mà gẫm lại đó thì không ai thấy mình được hạnh phúc cả. Nhưng mà thế rồi, một bữa nọ vô tình nhà vua đi săn bắn. Thì khi đi săn bắn đó, thì lại thấy một cái, nghe một cái người ở trong cái trò lá la lên là tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá. Thì ông vua này mới cho người mới đến lôi ra, mới mời ra, thì chỉ là một cái người nông phu nghèo nàn, chỉ có một chiếc áo và một cây rìu thôi. Thì nhà vua này mới hỏi là ông cớ gì mà ông được hạnh phúc như vậy. Thì cái người nông phu này mới nói rằng tại vì ông hạnh phúc như vậy thì bởi vì ông không có sự mong cầu, không có sự ham muốn gì hết. Thì như vậy đó, thì đức vua mới giật mình lại, mới thấy là sở dĩ mà thế gian này đau khổ bởi vì do sự ham muốn quá nhiều đi. Mà bản thân nhà vua cũng vậy, nghĩa là vàng bạc của cải, vật chất tôi tớ đầy đủ, cung phi mỹ nữ, nhưng mà ông ta không bao giờ cảm giác được cái điều đó, nghĩa là không bao giờ biết đủ. Thì đây cũng là cái bài học. Và từ đó về sau ông vua mới thực hành cái hạnh này, và bắt đầu ông ta cảm giác được cái nguồn hạnh phúc nơi tự tâm. Thì như vậy đó, là mình mới nói thấy một cái chỗ là hãy cứ xét về cái vấn đề biết đủ, nghĩa là mình phải coi lại mình đã đủ hay chưa. Nếu mình đủ, mình cảm giác rất là hạnh phúc. Giống như hiện tại mình đang sống ở đây, nhiều khi mình cảm thấy bị chật vật, mình lo lắng, mình đau khổ. Nhưng mà nghĩ lại những cái cảnh giới giống như là những cái chỗ nghèo, những cái nước châu Phi vậy, họ ăn đất, nghĩa là ở bên đó đó là có một cái vùng họ nghèo quá đó, là những người họ mang thai đó, là họ đến cái chỗ đó, họ lấy đất để mà họ ăn, nghĩa là ăn cái đó gọi là đất thiên đó. Thì nhà họ ăn như vậy thì con cái họ sanh ra thì như vậy nó mới trưởng thành, nó mới tốt được. Thì đến cái lúc mà đói đó, nạn đói xảy ra đó, thì không phải là những người họ mang thai họ đến họ lấy cái đất đó họ ăn, mà họ tất cả mọi người họ lấy cái đất đó họ mới trộn với bột để mà họ làm bánh họ ăn, nghĩa là bây giờ họ ăn đất để mà sống. Thì như vậy đó, là một ngày họ chỉ cầu có một bữa cơm đơn giản, một bữa cơm trắng mà cũng không có nữa. Thì như vậy đó, là mình mới thấy là cái sự chênh lệch nó quá nhiều. Vì vậy đó, là đối với mình hiện tại thì thực tình đó là mình thấy quá đủ, chứ không phải là đủ nữa. Nên vì vậy mình không có cần là phải mong cầu gì hết, chỉ tha thiết cái việc tu hành. Thì đó, người biết đủ mới là vui thú được cái chỗ yên ổn. Lúc đó mới là yên ổn, mới được cái hạnh phúc. Biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thú. Người biết đủ thì bây giờ nằm ở dưới đất cũng thấy vui. Còn không biết đủ thì ở trên thiên đường cũng cảm thấy bất mãn. Đó là dù ở trên thiên đàng mà không biết đủ thì cũng cảm thấy chán. Cho nên có nhiều người nói là bây giờ mình muốn về tịnh độ, về tịnh độ để được Phật và chư vị Bồ Tát để mà giáo hóa. Nhưng mà trong thực tế mà nếu tâm mình chưa biết đủ, về đó mình chán dữ lắm. Ở đó thì đầy đủ, cái gì cũng có hết, nhưng bởi vì là mình không biết đủ cho nên là mình cũng cảm thấy bất mãn, do đó không thỏa mãn được mình đâu. Vậy vàng bạc của cải châu báu càng nhiều thì lòng tham nó càng tăng trưởng nữa. Cho nên là nhiều khi mình ở lên trên đó, nhiều khi chư Phật chư Bồ Tát thì đang ngồi thiền, lúc đó mình đi lượm vàng kim cương, lúc đó là mệt hả, đó là thấy nó cũng dị hợm. Nên vậy là cũng rất là khó, là do cái lòng tham của mình, mà lòng tham của mình nó cấy sẵn trong tâm rồi, chứ nó không có phải là ở từ bên ngoài hay một có thể mình dễ bỏ được. Bây giờ mình thấy nhiều khi mà mình không có tu hành đó, mình không thể nào mà gọi bỏ được. Giống như ngày xưa còn mình chưa biết tu đó thì cái gì mình cũng tham dữ dội. Nhưng mà đến khi mình biết tu rồi, bây giờ mình bỏ cho hết cái tham, nhiều khi cái tham nó vẫn khởi lên nữa, cái sân nó cũng khởi lên nữa. Mình bỏ không được. Bây giờ làm sao bỏ được đây, chỉ là phải tu hành, mà phải nỗ lực dữ lắm á. Có nhiều người tu nó cố gắng dữ lắm nhưng mà nó vẫn bộc phát à. Bởi vì mình không làm sao mà thắng được. Mới thấy là cái gốc tham sân si là nó cấy sâu thẳm ở trong tâm của mình. Nên vì vậy đâu có phải là mình muốn bỏ là bỏ đâu. Có thể mình gặp Phật một cái là có thể mình bỏ được đâu. Không được, phải ra một cái sự nỗ lực, một sự phát huy nó mãnh liệt. Trong giống như thời Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo đó là các ngài tu hành, có những vị gặp Đức Phật cái liền chứng quả La Hán. Mà trong cái tiền kiếp Đức Phật như giống như là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên mà gặp Đức Phật đó, thì chỉ sau 7 ngày chứng thánh quả là A-la-hán thôi. Thì chẳng những chứng thánh quả rồi còn làm được là đại đệ tử của Đức Phật, nghĩa là một người tay phải người tay trái để giáo hóa. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới là mới không chấp nhận được điều đó, bởi vì là không có thể nào một người là mới vào trong giáo đoàn mà lại được làm thượng thủ trong chúng, dẫn đầu cả chúng, thì mọi người không có chấp nhận. Lẽ ra như là A Nhã Kiều Trực Như là một người trưởng lão theo Phật đầu tiên đã chứng thánh quả, lại là cái người gọi là đứng đầu dẫn dắt đại chúng thì như vậy mới đúng. Tại sao mà hai vị này mới vào mà lấy cái quy đức gì, lấy cái quyền gì mà lãnh đạo? Cho nên vậy là chúng không có phục. Cho nên là Đức Phật mới nói là: này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đã nhiều kiếp đã phát nguyện làm đại đệ tử của ta và đã từng theo ta tu hành đạt đạo. Thì như vậy là mới thấy là đâu phải là ngẫu nhiên là các thầy mà đời này vô gặp Đức Phật 7 ngày là có thể là chứng quả thánh quả đâu. Trong khi đó có nhiều người theo Đức Phật cả mấy chục năm cũng không chứng thánh quả nữa, là bởi vì những cái tập khí của thầy cũng nhiều quá, cũng đau khổ. Có nhiều người cả đời đến cuối cùng giống như Sa Nạc là đã từng là theo Đức Phật mà cầm đuôi ngựa qua sông Ô Ma rồi, nhưng mà đến cuối đầu lúc ổng sắp đứt hơi đó thì nhờ cái sự từ bi của ngài Xá Lợi Phất đến mới khích lệ ổng mới chứng được thánh quả thôi, mà đã theo Phật mấy chục năm, ví dụ vậy. Cho nên là quý vị thấy là đâu không có phải là đơn giản. Tham sân si nó cậy sẵn trong lòng của mình, không thể nào một lúc nào mình buông bỏ được, không thể nào gặp mà mình buông bỏ được. Vậy là mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành thì mới có thể là nó giảm được. Chứ không phải bây giờ mình nói bây giờ chỉ cần mình đơn giản mình tu chút đỉnh, nếu mà mình có cái phước mà được Phật rước về bên đó là mình xong việc. Vấn đề đó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Người không biết đủ ở thiên đường cũng vẫn thấy bất mãn, không biết đủ thì giàu mà nghèo. Đó là những người giàu mà họ tham đó, là mình thấy họ nghèo lắm, họ đau khổ. Còn biết đủ thì nghèo mà giàu. Vì như vậy đó là quý vị thấy là nghèo và giàu là ở nơi nội tâm thôi, chứ không phải ở nơi vật chất. Cho nên rất nhiều người họ suốt cuộc đời của họ, họ bỏ tâm trí họ ra để họ tạo của, họ cho đó là giàu. Nhưng trong thực tế đó là giàu đó là không có phải là ở nơi của cải vật chất mà ở nơi tâm hồn thôi. Cho nên vì vậy đó là một cái gia tài của chúng ta đó chính là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì cái bản tâm đó nó phát xuất ra một cái năng lực, một cái diệu dụng là ít muốn và biết đủ. Nghĩa là chính khi mình ít muốn biết đủ thì lúc đó mình cảm thấy mình rất là giàu có, không còn thiếu thốn gì hết. Không biết đủ thì luôn bị năm thứ dục nó lôi kéo, làm cho người biết đủ cảm thấy xót thương. Nghĩa là những người mà không còn ham muốn nữa thì họ thấy những cái người ham muốn họ cảm thấy rất là xót thương. Cho nên có lúc nào quý vị mà tu hành rồi ngồi lại, mình mới nghĩ lại những người thân của mình, những người bạn của mình, hiện tại họ đang lao vào trong cái cuộc đời, họ đang lao vào những cái cuộc chơi, rồi họ đau khổ ở trên đó, rồi họ trụy lạc ở trên đó, mình cảm thấy xót thương. Đó là khi nào mình dừng được tâm đó, ngày đó là cái hành biết đủ. Các thầy tỳ kheo muốn cầu tịch tịnh vô vi và an lạc, các thầy phải thoát ly mọi sự ồn ào và bối rối, ở đơn độc và ở một cách thư thái. Người ở yên tĩnh thì Chúa Trời, Đế Thích và Chư Thiên đều tôn kính. Vì thế mà các thầy hãy thoát ly đồ chúng của mình và đồ chúng của người, ở đơn độc, thư thái và thanh vắng, dùng tư duy tu mà cắt đứt gốc rễ đau khổ. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá, như cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập trong thống khổ thì cũng không khác gì voi già mà sa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi, đó là hạnh siêu thoát. Ở đây Đức Phật Ngài nói một cái hạnh nữa, đó là cái hạnh siêu thoát. Là nói này các thầy, nếu mà muốn cầu tịch tịnh đó, nghĩa là muốn cầu được niết bàn đó, tịch tịnh là niết bàn, vô vi và an lạc, tức là vào cái chỗ mà nó vắng lặng và an lạc, thì các thầy phải thoát ly mọi sự ồn ào và bối rối, nghĩa là phải thoát ly những cái chỗ ồn náo và bối rối, tức là những cái chỗ mà thị phi tranh giành hơn thua và tranh đấu đó, ồn náo ở thành thị xa hoa đó, và ở nơi đơn độc, tức là ở nơi một cái đơn độc và một cách thư thái, tức là ở nơi một cái cảnh mà nó thanh bình thanh thản để mà tu hành. Người ở yên tĩnh thì Chúa Trời, Đế Thích và chư thiên cũng tôn kính. Đó là cái người mà sống độc cư ở nơi chỗ thanh vắng thì vua trời Đế Thích vẫn là kính trọng. Vì thế mà các thầy phải thoát ly đồ chúng của mình, nghĩa là phải thoát ly, nghĩa là phải rời bỏ đồ chúng của mình và đồ chúng của người, tức là đệ tử của mình và đệ tử của người đó, và đến ở một cái nơi đơn độc và thanh vắng. Cho nên là biểu bây giờ là phải bỏ hết đó. Thì ở đây là quý vị thấy là một cái điều Đức Phật muốn nói là cái chỗ mà thoát ly, nghĩa là Đức Phật đặt nặng ở cái chỗ giác ngộ, nghĩa là cái người tu là phải giác ngộ, chứ không phải tu là để mình có đồ chúng, để mà có Phật tử vân vân, mà mình phải làm sao mình giác ngộ được thì như vậy đó là mình mới có được cái chỗ vô vi, mới được cái chỗ an lạc, mới là cái chỗ mong mỏi. Cho nên là ông Bằng Long Quận nói đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Ví dụ như bây giờ cái hoài bão của Đức Phật là muốn cho những người đệ tử của Ngài đó là thoát ly sanh tử, đó là cái hoài bão. Thì bây giờ là đại khái mình đặt một cái gia đình, ví dụ như quý vị ngày xưa là còn ở ngoài có gia đình, cái hoài bão của cha mẹ là cái gì? Muốn con cái thành danh. Đứa nào thành danh thì cha mẹ mừng, đứa nào không thành danh cha mẹ lo cho đứa đó, phải không? Thì cũng vậy, Đức Phật á, cái hoài bão của Ngài, cái mục đích tối hậu là Ngài không muốn mình thành danh hay thành đạt gì hết, mà muốn mình giải thoát. Cho nên vì vậy đó là đứa nào giải thoát á là Đức Phật mừng đó. Cho nên vì vậy Ngài mới ca ngợi cái hạnh thoát ly, nghĩa là phải buông bỏ hết, đừng có vướng bận gì hết để mà cầu những cái sự giác ngộ. Cho nên cái vấn đề là mục đích là phải giác ngộ giải thoát. Cho nên Ngài kêu mình phải thôi, phải thoát ly hết đi. Cho nên ngày xưa thì có Ngài Lipota, tức là đệ tử của Đức Phật đó, là ông ta là một tỷ kheo, nhưng mà về cái giảng dạy kinh điển đó, thì cũng rất là giỏi, giỏi lắm. Nhưng mà có một điều thì Ngài chưa chứng uống thánh quả thôi, nghĩa là chưa chứng A-la-hán. Thì khi mà có rất nhiều đệ tử của Ngài, tức là theo Ngài học đó, và tu hành chứng quả A-la-hán hết rồi, nhưng mà bản thân Ngài cũng chưa chứng thánh quả nữa. Cho nên là, nhưng mà Ngài vẫn say mê trên cái việc mà giảng dạy hướng dẫn người khác thôi. Thì Đức Phật mới biết cái điều đó là cái điều rất là sai lầm, và cũng là cái lầm lỡ của một cái đời tu. Cho nên Đức Phật thường khích lệ Ngài, nhưng mà thường thường khích lệ Ngài là bởi vì là Ngài đang say ở trên đó, không thể nào một cái lời nói mà có thể là chuyển hóa được Ngài. Cho nên là thường thường mỗi lần mà vị này mà đến đảnh lễ Đức Phật đó, thì Ngài mới nói những vị bên cạnh đó, à, hôm nay ông sư rỗng đến đây thăm Như Lai. Thì mỗi lần đến rồi đi, khi đi rồi thì Đức Phật có nói những người bên cạnh đó, hôm nay ông sư rỗng đã rời Như Lai đi thuyết pháp rồi. Thì cái tiếng đồn trong chúng mà hay sầm xì với nhau, cái mấy thầy cứ nói qua nói lại cái tới tai ổng, ổng xấu hổ quá, ổng mới lên đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói là con theo Đức Thế Tôn lâu rồi, con có cái cơ hội mà giác ngộ, thực tình con chưa chứng thánh quả, xin Thế Tôn cho con đi vào rừng sâu để mà thiền quán. Thì trong thực tế là suốt một cái nghĩa là một cái đời mà đi tu hành về hoằng pháp thì ngài vẫn chưa có một cái gì, cái căn bản, cái lập trường của mình. Cái lập trường này là cái vấn đề quan trọng, nghĩa là quý vị bây giờ học Phật pháp đó, là học nhiều, nghe nhiều, nhưng mà hỏi quý vị là cái lập trường của quý vị bây giờ đó là tu hành như thế nào. Nhiều khi mình cảm thấy bâng quơ ạ. Có khi mình nói à, như hòa thượng nói là biết vọng không theo, cứ hòa thượng thôi à, rồi mình cũng theo vậy, mình cũng chưa có một cái khuynh hướng của mình, chưa có chỗ bộc phát của mình, mình cũng thấy bâng quơ. Thì vị tỳ kheo này cũng như vậy, ngài cũng cảm thấy bâng quơ. Mình đi giảng dạy chỉ người ta không biết bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu pháp hành, nhưng mà trong thực tế mình cũng chưa có một cái khuynh hướng, một cái pháp hành của mình như thế nào, chưa có chủ trương và chưa có một bước tiến đạo. Ngài mới đi thẳng vào trong cái khu rừng đó, thì khu rừng đó tới là 30 vị A-la-hán. Thì mà 30 vị A-la-hán này đó, trớ trêu thay là ngày xưa lại là đệ tử của ngài. Như ngộ, thì ngài các biết các vị đã chứng quả A-la-hán là ngài mới đảnh lễ cái vị thượng tọa ở trong đó. Thì vị đó không dám chỉ ngài một cái pháp môn, một cái hành nào hết. Thì cái vị đó mới nói là à, tôi làm sao mà dám chỉ ngài, bởi vì ngài trước đây là thầy của tôi. À, thì mới đảnh lễ vị thứ hai cũng nói như vậy. Thì mới đảnh lễ cái vị cuối cùng á, là vị A-la-hán này chỉ mới 7 tuổi thôi. Thì khi mà đảnh lễ vị A-la-hán này thì ngài mới nhìn, ngài mới quán được cái nhân duyên, và ngài nghĩ là cũng có cái nhân túc duyên cho nên là có thể là độ cái vị này, vị thầy mình. Thì cái vị tỳ kheo 7 tuổi này, vị chú Sa Di 7 tuổi này đó là chứng thánh quả rồi đó, mới ngồi trên cái bệ đá, mới nói là tôi thì tính ra tuổi hạ tôi còn rất nhỏ, mà tuổi tôi còn nhỏ, không biết ngài thật sự có tin tôi hay không. Thì vị tỳ kheo này nói là thực tình là con rất là tin ngài, bây giờ ngài kêu con có thể là nhảy vô đống lửa chết con cũng nhảy nữa. Thì ngài chú tiểu này mới nói đó là thôi đừng nhảy đống lửa chi cho nóng, cứ nhảy xuống nước đi, thì sẵn ở hồ nước thì cũng nhảy xuống liền. Thì vừa lên mà kêu nhảy xuống 3 lần như vậy là biết cái sự thành tâm và những cái tâm ngã mạn nó sạch hết rồi đó. Thì cái vị A-la-hán 7 tuổi này mới nói đó là này là tỳ kheo, tức là bây giờ thầy đó, mà ngày xưa là lúc mà tôi còn ở nhà chứ chưa đi xuất gia đó, là tôi có một cái trò chơi với chúng bạn, nghĩa là bắt dế đó, bỏ trong cái hũ. Thì trong cái hũ này đó thì nó có 5 cái cửa. Thì 5 cái cửa này đó, khi mà mở 5 cái cửa này ra đó, thì thấy những cái con dế trong đó là dế vàng, dế nghệ, dế lửa, đủ thứ hết. Là mình có thể từ nơi 5 cửa này mà mình có thể là thấy hết được những cái con dế ở bên trong. Nhưng mà này, bây giờ ngài thử nghĩ, nếu mà 5 cái cửa này mình đóng lại, chỉ trừ 1 cái cửa thôi, thì như vậy đó là không cần phải quan sát 5 cái, mà chỉ cần quan sát 1 cái. Thế là thì một khi mình quan sát như vậy thì mình những cái con dế nào nó bò ra mình thấy nó bò ra, con dế nào nó đi vô mình thấy nó đi vô, mà mỗi con dế đều thấy cách nó tường tận rõ ràng. Nhưng mà thế này mình đừng bao giờ mà mình bắt nó hay xua đuổi nó, cứ mặc tình nó cứ ra vô, cứ quan sát như vậy. Thì như vậy đó là cái trò chơi ngày xưa của tôi là trò chơi ngày thế gian, là liệu bây giờ thầy có thể hiểu được cái vấn đề mà có thể áp dụng vấn đề tu học được hay không. Thì cái vị thầy này mới tự gì, dù vậy nữa cái Phật pháp cũng nhiều, thì lúc đó thì ngài cảm nhận được một cái đạo lý. Cái đạo lý ở cái chỗ khi mà 5 căn đóng lại chỉ còn cái căn ý không, nên là tất cả những cái tư tưởng mà nó vọng tưởng, ví dụ bây giờ mình ngồi thiền thì 5 căn của mình đã đóng lại rồi, thì những cái tư tưởng của mình nó xảy ra, nghĩa là dù có tư tưởng như thế nào xảy ra mình đều biết rõ, cứ quán sát như vậy, đến một lúc nào đó thì mới có, thì tự nhiên mình sẽ giác ngộ được. Thì cái vị tỳ kheo này mới hiểu được cái pháp hành đó, mới đi vào rừng mà tu hành. Chỉ trong khoảng một thời gian sau thì liền chứng quả La Hán. Thì lần chứng quả La Hán này là cái cuộc thay đổi lớn trong đời của ngài, và trở về đảnh lễ Đức Như Lai, và Đức Như Lai mới có cái lời khen ngợi trước tất cả đại chúng. Thì bây giờ không phải là vị sư động nữa, mà là vị sư đúng nghĩa một tỳ kheo, nghĩa là cái người đệ tử của Đức Phật. Cái mong mỏi của ngài là phải đạt được cái sự giác ngộ và được cái sự giải thoát. Trên vì vậy đó ngài mới nghĩ là thật tình mà muốn mà giải thoát thực sự, mình phải thoát ly hết tất cả những gì nó ràng buộc, thì như vậy đó là mình mới có thể giác ngộ. Chứ còn không á thì trở thành cái sự trói buộc, lúc nào cũng ưu tư, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng khổ não, Thì như vậy đó là trở thành cái trói buộc thôi. Cho nên cái chỗ này thoát ly là không có vướng bận đó. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá đó. Ở đây là sử dụng cái thích, nghĩa là mình muốn cho đệ tử mình nhiều, mình muốn cho mọi người đến theo tu theo mình đông, thì đây là thế nào thì cũng bị quấy phá đó. Như cái đại thù thì có cả bầy chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy, tức là cây đại thụ to cách mấy nhưng chim chóc lại nó bu lại, rồi nó ở trên đó nó bẻ cành, nó làm tổ, thời gian thế nào cũng cây khô và gãy. Thế gian ràng buộc mà còn chìm ngập trong thống khổ thì không khác gì cái con voi già mà rơi xuống bùn lầy, voi trẻ mà xuống bùn lầy còn bung lên được, nhưng mà voi già mà xuống bùn lầy thì lúc này đã kiệt sức rồi. Cho nên vì vậy là ở thế gian mà còn ràng buộc thì đã ngập khổ rồi, thì cái người xuất gia mà còn ràng buộc thì cũng khổ y chang vậy đó. Thì hết mong thoát khỏi, thì ở đây muốn thoát khỏi được thì phải biết viễn ly. Ở chỗ này thì mình có thể là mình nói là đây là ngài dạy cái pháp viễn ly đó, thì mình mới được cái hạnh gọi là cái hạnh siêu thoát. Người có viễn ly thì mới siêu thoát được. Các thầy tỳ kheo nỗ lực tinh tấn thì không có việc gì khó khăn, thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tấn. Nước nhỏ mà chảy mãi có thể xuyên thủng được cả đá. Cho nên là ở đây ngài dạy một cái pháp khác, và ngài dạy một cái là phải khuyên mình phải tinh tấn, nghĩa là lúc nào cũng phải tinh tiến hết á. Đúng ra là cái chữ tinh tấn đó là dùng cái từ tinh tiến. Tinh tiến, tinh tấn tức là cái chữ tấn thì cũng được, nhưng mà dùng cái chữ tiến đó là mình mới thấy. Cái chữ tinh là tinh chuyên, tiến là tiến tới, phải không? Nghĩa là lúc nào cũng phải nỗ lực để tiến tới hết á. Cho nên là nhiều khi mình tu thời gian mình thấy mình đi thụt lùi đó. Ngày xưa mình thấy ít phiền não, bây giờ phiền não nó nhiều hơn. Ngày xưa mình ít đau khổ, bây giờ đau khổ nhiều hơn. Ngày xưa mình ít sân, bây giờ sân nhiều hơn. Đó là mình đi thụt lùi. Nhưng mà chẳng những mình nói là cái sự thụt lùi là cái nguy hại rồi, mình đứng một chỗ cũng bị thụt lùi nữa. Tại vì đó, thí dụ như là mỗi ngày mình tu là đạo hạnh mình thấy càng cao lên, mà mình đứng một chỗ đó thì tự nhiên mình bắt đầu mình thụt lùi rồi. Tại vì tất cả các pháp nó đều trôi đi hết, mình đang dừng lại đó, mình cảm thấy thụt lùi. Cho nên lúc nào mà quý vị mà lái xe đó, thì khi mà đến cái chỗ đèn đỏ đó thì nó có một cái lai, gọi là cái lai quẹo đó. Thì lúc đó mình đang đứng mình chờ cái đèn đỏ, chờ cái đèn xanh lên để mình mới chạy. Nhưng có nhiều khi mình không để ý đó, mình đang đứng mà khi mà cái lai quẹo của người ta nó chạy, thấy xe người ta chạy đó, thì mình cảm giác xe mình bị thụt lui. Mà thực tình là mình đang đứng, nó ủa sao tự nhiên xe mình thụt lui như vậy. Tại vì mình thấy xe nó chạy tới, mình cảm giác nó thụt lui. Cũng như vậy đó, là mình khi nào mà cái đạo hành của mình nó dừng lại đó, khi thấy mọi người tu hành nó tinh tiến lên đó, trước đó mình cảm giác bị thụt lui đó, như vậy. Nên vì vậy là phải tinh tiến, là lúc nào cũng phải là tiến lên. Nghĩa là còn cư sĩ mình tu tiến rồi, khi xuất gia mình phải tu tiến hơn nữa, chứ không thể nào xuất gia để đi thụt lui lại. Thì như vậy đó là cái sự đảo ngược. Thì không có việc gì là khó khăn, mình có được cái tinh tiến vậy đó thì không có gì khó khăn hết, mình làm được. Bỉ ký chuyện phu ngã nhiệt nhĩ, mà người kia làm được, người ta tu được thì mình cũng tu được. Người kia vượt qua khó khăn được, mình cũng vượt qua được. Không thể nào mà mình nghĩ mình yếu đuối, mình nghĩ mình nghiệp nặng, rồi mình tự ti, mình mặc cảm, như vậy mình không có tiến được. Thì như vậy là đó cái chỗ dở của mình. Cho nên là phải nỗ lực tinh tấn. Ngài nói là mỗi ngày mình tinh tấn giống như cái nước nhỏ đó, thì chảy mãi thì cũng thể xuyên thủng được đá. Mình tu hành cứ miệt mài nỗ lực, nó bền vững. Cho nên hòa thượng nói cái chỗ gọi là trường viễn đó, nghĩa là một cái sự bền bỉ lâu dài đó, thì như vậy đó thì từ từ sẽ xuyên thủng được đá thôi. Có thể là xuyên thủng được những cái thập khí của mình, tham sân si của mình, phá vỡ được những cái ngã chấp của mình. Đến khi mà phá vỡ rồi đó, mình mới thích cười là tại sao ngày xưa mình quá sức là mê lầm, quá sức là ngu muội. Nếu người hành đạo mà hay biến nhát phế bỏ thì cũng như kéo lửa mà chưa nóng đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa khó mà có được. đó là hạnh tinh tiến. Ở đây ngài ví dụ giống như cái người kéo lửa, là khi mà người ta hai cái cây gỗ đó người ta cứ cà tới cà lui, ngày xưa người ta không có hột quẹt, người ta cà tới cà lui đến lúc nó nóng một cái lúc nào đó thì tự nhiên nó bốc cháy. Nhưng mà bây giờ mình mới kéo được có nửa hay kéo được có 90% mà không gắng kéo một chút nữa, cho nên là nó nguội lại, cho nên phải đi kéo lại. Giống như cái người đào giếng á, mà đào chưa tới cái nản, mà trong khi chỉ cần ráng thêm chừng thước hay xẻng nữa thôi là nước có rồi, nhưng mà nản rồi lại thối lui rồi đi tìm chỗ khác. Cho nên như vậy đó, là không bao giờ có nước uống, cũng không bao giờ có lửa, thì hạnh tinh tiến cũng như vậy, nghĩa là lúc nào mình cũng tấn tới, đến lúc nào đó mình giác ngộ thôi. Các thầy tỳ kheo cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì, cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm. Không quên chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Mất chánh niệm là mất công đức. Nếu chánh niệm có năng lực vững mạnh thì dầu phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại. Tựa như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng thì không còn sợ hãi gì nữa. Đó là hạnh không quên chánh niệm. Ở đây ngài dạy một cái hạnh nữa, là cái hạnh mình không nên quên đi cái chánh niệm. Ngài nói bây giờ mình cầu thiện tri thức, mình cầu cái người thiện hộ trì, cầu cái người thiện mà hỗ trợ cho mình, đều không bằng không quên chánh niệm. Tức là những cái đó không có bằng. Cho nên ngài mới nói là phải lấy mình là cái trọng tâm đó. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là lấy bổn tâm làm thầy mình đó. Đó là cái chỗ mà đây nói là không có quên chánh niệm, nghĩa là lúc nào cũng phải có cái niệm chân chánh hết. Nghĩa là cái niệm là nhớ, mà chánh là không có thiên, tức là nhớ cái không thiên, không thiên lệch. Ví dụ như lúc nào mình cũng phải là nhớ cái không thiên. Cái gì là không thiên? Nghĩa là ví dụ như là bây giờ đó, là cái gì mình cũng rơi vào cái thiên hết. Ví dụ như bên phải, bên quấy, thiện ác tốt xấu là điều thiên hết. Bây giờ nhớ cái gì không thiên? Tức là không thiên, tức là nhớ cái chân chánh. Cái chân chánh là không thiên, tức là phải nhớ cái bản tâm của mình đó. Cái chánh niệm, tức là luôn luôn phải nhớ cái bản tâm của mình, phải sống được với cái tâm sẵn có của mình thì mới gọi là không thiên thôi. Chứ còn tất cả mọi cái đều là thiên hết. Buồn vui thương ghét, đau khổ hơn thua, giận dữ phiền não đều là thiên bên hết. Có phải quấy trong đó, hơn thua trong đó, tốt xấu trong đó, thì đây là không phải cái mình nhớ. Người tu của chúng ta là phải nhớ cái không thiên, là nhớ cái chân chánh đó. Thế nên các thầy hãy luôn tập trung chánh niệm nơi tâm trí, tức là nơi tâm mình luôn luôn phải sống được với cái tâm chân chánh. Mất chánh niệm là mất công đức. Ở đây nó lạ lắm, nghĩa là cái lúc nào mà mình không có, mình bình thản, tâm của mình nó trong sáng, thì lúc đó thấy mặt mình có đức dữ lắm. Lúc nào mình cảm thấy mình bực bội, khó chịu, phiền não là thấy mặt mình bị thất đức rồi, nghĩa là mặt mình là không còn đức nữa. Ở đây ngài nói rất là thực tế. Nếu chánh niệm có năng lực vững mạnh thì dầu phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không có bị sát hại. Người mà có tâm chân chánh rồi thì cũng không có bị cái ngũ dục nó sát hại mình được. Và tựa như tướng sĩ lâm trận được cái áo giáp lát đồng đó, thì lâm trận vào cái áo giáp mà lát đồng thì tên bắn cũng không bị thương, giáo đâm cũng không lủng, thì không còn gì sợ hãi nữa. Đó là hạnh không quên chánh niệm. Đó là cái hạnh mà không quên chánh niệm đó. Đó là cái chỗ mà ngài dạy cho chúng ta. Hôm nay thì học những cái phần là thứ nhất là ít muốn biết đủ, thứ hai là cái hạnh gọi là tinh tiến. Ở đây ngài nói là phần chánh niệm. Ba cái này mình nhớ là mình tu là cũng giỏi rồi ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.